Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ như thế này: nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi lại dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi. Bởi vì bạn đã mất lòng tin, lúc đó uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được. Xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết. Do vậy hãy biết lỗi là phải sửa liền, đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính, mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi, lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng, hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sao có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Giải thích: tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi, nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên quá độ khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người 100.000 vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng, công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von. Nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thì không bằng 1/1000. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên, không tính nổi. Sám văn: lại có người chỉ làm phước chứ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy Phật mới khen rằng: lành thai, lành thai, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế trong kinh Phật dạy rằng: nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích: nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì giống như kẻ cày ruộng mà không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải là cứu cánh. Vì vậy khi được gặp Phật Pháp vạn kiếp khó tương phùng này, thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, mà cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề dũng mãnh tinh tấn. Bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách, cũng phải gắng tiến lên hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe pháp, mà không chịu bố thí trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu thì mới là con đường tốt liễu sinh thoát tử. Tiên đồng ngọc nữ. Tháng 9 năm 2006, tại Thượng Hải, tôi gặp một đôi vợ chồng, người chồng tên Tiên Đồng, người vợ tên Diễm Lệ. Quả là người đúng như tên. Mặc dù tuổi họ không còn trẻ, nhưng nhìn như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Người chồng kể: chúng tôi có hai con gái, sự nghiệp tương đối phát, của cải sung túc, lại có chung tín ngưỡng Phật giáo, nên Đồng thấy mình là người có số mệnh may mắn, hạnh phúc nhất, cùng sống rất mãn ý trong thế giới này. Nào dè năm ngoái, tai họa đột nhiên ập tới. Vợ tôi bỗng phát hiện ngực phải nàng có khối u, bệnh viện chẩn đoán là ung bướu ác tính, phải cắt bỏ ngay. Sau khi mổ xong, vợ tôi xuất viện về nhà rồi, tinh thần vẫn còn suy sụp, chưa thể hồi phục. Hình dốc tiều tụy, mặt mày ủ rũ, hai mắt vô hồn. Không những chẳng thiết ăn uống, mà mỗi lúc tắm gội nàng càng thêm đau khổ, chán chường đến không muốn sống. Nàng khóc lóc bi lụy thống thiết. Những lúc đó tôi hiểu vì sao nàng khóc, rất muốn vào an ủi nàng, nhưng chỉ biết đứng bên ngoài cửa xót xa lắng nghe tiếng nước chảy và âm thanh tai nàng đấm vào tường, mà có cảm giác như tim mình cũng bị đấm đớn đau theo. Tôi khổ đến muốn thét to lên, và tôi cũng bật khóc thống thiết không cầm được, khiến hai con tôi đứng phía sau cũng bị ảnh hưởng lây, đồng khóc nức nở theo. Cảnh trạng bi thảm thê lương này, ngày xưa chúng tôi chỉ thấy trong phim ảnh, sách truyện, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong gia đình tôi, làm sao mà không bi quan, chán nản cho được. Đêm đêm tôi thường an ủi vỗ về bà xã. Trên thế giới, các phụ nữ bị ung thư phải cắt bỏ ngực có rất nhiều. Há chẳng phải Phật Pháp đã từng giảng nhân sinh vô thường hay sao? Có rất nhiều gia đình gặp thống khổ rủi ro, chứ đâu phải chỉ có riêng mình. Em đừng vì mất đi một bên ngực mà sầu thảm quá mức. Anh chẳng ngại chuyện đó đâu, nên em đừng khóc nữa. Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang chờ chúng ta chung hưởng. Em hãy vui lên, vì buồn khổ sẽ tổn hại cho sức khỏe. Nghe tôi nói thế, nàng nguôi ngoai được vài ngày, nhưng trông rất suy sụp. So với dáng vẻ tươi tắn, căng tràn nhựa sống trước đây, giống như là hai người khác. Mấy tháng trước, vợ tôi đột nhiên cảm thấy sườn phải có chút đau. Nàng nghĩ có lẽ do làm việc nhà nên thấy như vậy. Nhưng dần dần bên sườn trái cũng phát đau. Nàng thấy không ổn nên tới bệnh viện khám. Mới hay tế bào ung bướu đã phát tán, xem như mạng sống nàng có kéo dài thì cũng không quá 3 tháng. Tin này đối với tôi giống như sấm nổ giữa trời quang. Vợ tôi là người rất thông minh, cho dù tôi không cho nàng hay, nàng vẫn tự biết được. Đúng lúc này, bạn bè đem bộ sách Báo ứng hiện đời đến biếu cho. Thấy trong đây giảng thuật toàn những câu chuyện thần kỳ khiến người tin sâu nhân quả, đã thôi thúc tôi nảy ý niệm nhất định phải gặp cho bằng được Hòa Thượng Diệu Pháp và tác giả. Sau nhiều lần dò la hỏi thăm, cuối cùng nhờ sư huynh Quả Long mà chúng tôi biết được tin của ngài, bèn vội tìm đến đây. Chẳng biết ngài có thể giúp chúng tôi giải rõ nhân quả để chúng tôi minh bạch chăng? Vợ tôi nói, nếu được vậy thì dù có chết nàng cũng cam lòng, không còn hối tiếc. Tôi cũng rất thắc mắc, vì chúng tôi đã thân cận Phật Pháp 10 mấy năm, vì sao vẫn gặp phải tai nạn như hiện nay? Đã biết bao lần tôi ở trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm khóc than cầu cứu, nhưng chuyện xảy đến vẫn luôn là tin dữ. Mong ngài có thể giúp chúng tôi giải nghi trừ mê, xin cảm tạ vô cùng. Tôi bảo họ, hai vị dù ở đang độ tuổi qua niên tuyệt đẹp trong kiếp nhân sinh, nhưng lại bị ác bệnh vô thường đến giếng. Những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ đã trôi qua, không còn trở lại. Vì vậy mà khổ hết chỗ nói. Đây toàn là do các chị bất minh giáo lý Phật, chẳng biết giữ giới mà tạo thành. Không phải tới giờ hai vị vẫn còn ăn mặn hay sao? Tiên Đồng vội thưa: "Chúng tôi là người tại gia, há chẳng phải Phật cho phép được ăn tam tịnh nhục hay sao?" "Đó là Phật đối với người không thể lập tức bỏ thịt ăn chay ngay, nên mới tạm đặt phương tiện như vậy để giúp họ đoạn thịt dần dần. Hai vị cũng tin nhân quả mà, nghĩa là nếu bạn ắt thịt chúng sinh thì chúng sinh ắt sẽ ăn thịt bạn. Bạn gieo kinh hoàng thống khổ tử vong cho chúng sinh thì chúng sinh cũng sẽ khiến bạn bị y như vậy. Người ăn thịt không phải là đệ tử Phật, không thể ra khỏi tam giới. Những điều này trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã giảng rất rõ ràng, vì sao hai vị không chịu xem kinh điển?" Tiên Đồng nói: "Anh có đọc qua kinh Lăng Nghiêm của ngài Tuyên Hóa giảng, nhưng chỉ đọc chứ không thâm nhập ý kinh." Tôi nói tiếp: "Sát sinh ăn thịt chính là nguyên nhân thứ nhất khiến vợ anh vướng ác bệnh. Còn nguyên nhân thứ hai là..." "Xin đừng trách tôi nói quá thẳng, khó nghe." Tiên Đồng và vợ vội thỉnh cầu tôi cứ quịch tẹt nói ra, bọn họ sẽ không ngại. Thế là tôi bảo: "Tôi biết hai vị thật lòng yêu thương nhau, tình cảm rất sâu đậm, khăng khít khó lìa. Nhưng tôi cũng thừa biết do hai vị có dung nhan quá mỹ miều tuấn tú, nên anh thì thừa sức khiến phái nữ tâm thần điên đảo, chị thì có thể làm bao nam nhân nghiêng ngửa phách hồn. Do vậy mà đời sống tình ái của anh chị cực kỳ phong phú, dồi dào dư thừa. Nhưng phải biết, hễ vui đến đỉnh điểm thì sẽ phát sinh bi thảm. Còn nguyên nhân thứ ba..." Nói đến đây tôi quay qua Diễm Lệ hỏi: "Có phải cô và mẹ chồng rất xung khắc, đến độ dù có gặp mặt nhau cũng không muốn nhìn, ghét đến chẳng muốn chuyện trò, và trong lòng cô rất xem thường bà?" Nghe vậy Diễm Lệ liền bật khóc. Nàng kể: "Tôi mà ở chung với mẹ chồng thì bà luôn soi mói, bới móc tìm lỗi. Chỉ cần tôi nhấc tay động chân là bà vội mỉa mai xỉa xối, khiến tôi rất phiền. Vì vậy mà tôi không muốn ở chung với bà." Tôi nói: "Cô có biết mẹ chồng rất yêu con trai, luôn khao khát mong được ở chung với Tiên Đồng, bởi bà sợ cô không khéo chăm sóc cho con trai bà. Mà chồng cô thì cũng rất muốn được ở chung cùng mẹ, để tiện bày tỏ hiếu tâm." Tiên Đồng hết sức kinh ngạc hỏi: "Vì sao ngài có thể nắm rõ tình huống gia đình của tôi như trong lòng bàn tay vậy?" Tôi đáp: "Tất cả ngôn hạnh tâm niệm của chúng sinh, không những chư Phật Bồ Tát mà cả đến quỷ thần đều nhìn thấy hết. Do tôi minh bạch lý này rồi nên mới quyết tâm đoạn ác tu thiện. Tôi mong các vị từ hôm nay trở đi, sau khi đã sáng tỏ lý này rồi thì hãy phát tâm ăn năn sám hối sửa đổi. Bởi vì tất cả việc ác chúng ta làm, những việc mà ta luôn luôn chắc mẩm chỉ có mình biết, không ai thấy, không ai hay. Thế nhưng không những chư Phật Bồ Tát biết hết, mà ngay cả quỷ thần cũng đều thấy hết. Đây giống như tín hiệu sóng điện vậy. Cho dù phòng của bạn đóng kín thì sóng điện vẫn có thể xâm nhập vào. Vì vậy mà tất cả ngôn hạnh tư tưởng của bạn, chư quỷ thần trên trời, dưới trời đều nhìn thấy rõ mồn một và nghe rõ bên tai, đồng nhận ra là nên giúp hay hủy hoại bạn. Nhưng chỉ có bạn là mù trắc, không biết gì hết. Mọi việc xảy đến tất cả đều căn cứ theo đức hạnh của bạn mà định đoạt. Bởi vậy, đối với các ác nghiệp, sát đạo dâm vọng, nếu bạn có thể thành tâm sám hối thì những bệnh bất trị mà bạn ngỡ đã cùng đường vẫn tìm ra lối thoát." Nghe tôi nói xong, họ đều phát nguyện từ nay về sau sẽ không ăn thịt chúng sinh nữa, thệ kể từ đây nghiêm trì giới luật, quyết tâm đoạn ác tu thiện. Diễm Lệ còn phát nguyện sẽ sửa đổi và cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Tôi hỏi Diễm Lệ: "Có phải cô cảm thấy việc cải thiện quan hệ cùng mẹ chồng là rất khó không?"
"Dạ phải. Bởi mẹ chồng ngó bộ không dung nổi tôi. Tôi không có lỗi gì, bà cũng cố tìm cho ra, hoặc cố tình biến không lỗi thành ra có lỗi. Vì vậy tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn."
Tôi hỏi: "Hai vị có muốn biết nhân duyên kiếp trước của mình với bà là như thế nào không?" Hai người đồng đáp:
"Dạ muốn, muốn quá đi chứ."
Tiếng họ reo lên mừng rỡ như trẻ con, khiến tất cả đều bật cười.
lúc này trông Diễm Lệ rất tươi tắn khả ái, chẳng có vẻ gì là bệnh nặng. Thế là tôi kể rõ nhân duyên tiền kiếp của họ như sau. Vào thời Võ Tắc Thiên triều Đường, có hai vị công tử con nhà quan, tạm gọi là An và Bảo. Họ là bạn tâm giao, nghĩa tình thân thiết, hay rủ nhau đi du ngoạn, đến chùa thắp hương cúng dường, tay luôn lần chuỗi. Điều này chứng tỏ bọn họ rất mộ đạo, tin Phật chí thành. Thế nhưng đáng tiếc là họ thường đến kỷ viện xem ca vũ, uống rượu giải trí. Công tử Bảo hay nổi nóng đối với tên tớ trai tên X trong nhà. Mỗi lần dạy dỗ X mà cáo tiết thì chàng thịnh nộ làm dữ, khiến nó sợ run. Tên tớ trai này cả đời phục vụ công tử, còn công tử thì quát mắng nó cả đời. Tên đầy tớ sau khi chết rồi, do tạo nhiều ác nghiệp nên phải vào địa ngục thọ khổ. Còn hai vị công tử do nhiều đời ưa cúng dường Tam Bảo nên chết rồi thì sinh thiên, hưởng hết phúc báo, thì họ sanh vào nhân gian, sống đời vô cùng giàu có. Do nhân duyên đời trước, họ vẫn làm bạn hữu, thường ở chung, cùng lễ Phật, hành thiện bố thí, rất được bá tánh thời ấy kính ngưỡng. Trong kiếp sau nữa, hai người sinh ra vẫn tin thờ Phật, nhưng lại ham mê săn bắn. Họ thường rủ nhau lên núi săn. Xin tạm gọi hai công tử đời tiếp theo này là An Hai và Bảo Hai. Khi Bảo Hai phát hiện ra con nai thì giương súng lên bắn. Ngay lúc đó, chàng An Hai khởi niệm xót thương, liền đưa tay đẩy họng súng của bạn chĩa lên trời, khiến đạn bắn vào hư không. Nhờ vậy mà con nai sống sót. Nó quay đầu nhìn rồi hoảng hốt co giò chạy mất. Con nai đó chính là tên đầy tớ Ít của công tử Bảo kiếp xưa. Sau khi Ít từ địa ngục lên thì đầu thai vào cõi súc làm con nai, may được An Hai cứu mạng. Tôi nhìn tiên đồng bảo: anh chính là hậu thân của An Hai, vợ anh chính là hậu thân của Bảo Hai. Con nai sau khi mãn kiếp xuất sinh thì đầu thai vào nhân gian, sinh làm người đã mấy đời, đến kiếp này thì làm mẫu thân anh. Bà tìm đến là để báo ân cứu mệnh kiếp xưa. Chẳng phải đối với anh bà rất quan tâm chăm sóc, yêu thương cực kỳ đặc biệt sao? Tiên đồng kể: dù cha mẹ ngủ ở quê, nhưng hằng ngày trước và sau khi dùng cơm, tôi đều phải gọi điện hỏi han chuyện trò, bằng không thì tối đó bà chẳng thể ngủ yên. Tôi bảo Diễm Lệ: cô chính là công tử Bảo thường quở mắng tớ trai Ít, cũng là chàng Bảo Hai muốn giết con nai. Tên tớ trai này vốn mồ côi cha mẹ, cũng nhờ Bảo có lòng từ thu nhận dưỡng nuôi giùm. Do Ít có nhiều tật xấu nên Bảo thường quở mắng rầy la, không phân hoàn cảnh, trường hợp, niên kỷ. Bởi Ít là một kẻ dễ tự ái, giàu lòng tự tôn, do vậy mà sinh tâm sân hận. Mặc dù kiếp ấy Ít tri ân Bảo, thu nhận nuôi dưỡng, nên cam chịu nhịn nhục dâng theo, song tâm sân oán vẫn còn ôm đến đời này. Trong các kiếp quá khứ thì Ít với cô là thân phận đầy tớ và chủ nhân, con nai và thợ săn, nhưng bây giờ đã chuyển thành mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hiện thời mẹ chồng ở vị trí là chủ. Phải biết, không có gì vô cớ mà xin lỗi đâu, đều tại kiếp trước cô trồng nhân xấu, nên nay mới gặt quả không ưng ý. Đã minh bạch lý này rồi, cô còn oán hận mẹ chồng hay nhăn nhó chuyên bới lông tìm vết bắt bẻ cô hoài hay không? Tôi lại hỏi tiên đồng: có phải lưng anh thường rất đau mỏi, mỗi khi đi tiểu đến cuối cùng hay có cảm giác bài tiết chưa hết, tim còn có cảm giác bị ngột ngạt, áp chế? Dạ đúng ạ. Tôi bảo: anh đừng quá lo, hiện tại là chỉ bị như vậy thôi, có đi y viện cũng khám không ra bệnh. Nhưng nếu anh không thay đổi nếp sống, không quyết tâm dứt mặn ăn chay, chẳng chịu giữ ngũ giới của Phật, thì tương lai bệnh tim của anh sẽ bộc phát trước tiên, tiếp đến là thận. Nhưng tôi tin anh sẽ sửa đổi, hơn nữa hiện giờ đã hạ quyết tâm rồi, có phải không? Dạ đúng. Từ nay trở đi tôi sẽ sửa đổi bản thân, xin ngài hãy gia trì cho. Tôi cười bảo: tôi và anh là phàm phu như nhau, cũng đang từng bước lo hoàn thiện, cải đổi thói tật của mình. Nếu biết chân thành tu sửa, chúng ta đều sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Nếu hai vị có thể trì giới, tham thiền, tĩnh tọa, thì sẽ khai mở trí huệ tự thân. Tôi hỏi Diễm Lệ, bây giờ có phải cô đã cảm thấy thoải mái, sức khỏe đã khá lên rất nhiều không? Tôi vừa hỏi thì Diễm Lệ tỏ vẻ rất kinh ngạc, vui mừng nói, ơi chao, quả thật tôi không còn trạng thái khó chịu kia nữa. Có phải Ngài đã trị bệnh ban cho tôi công năng mầu nhiệm này chăng? Tôi mỉm cười nói, tôi chỉ có công phu giữ giới, ngoài ra không có tài gì khác. Có phải bạn đã quyết định dứt sát ăn chay, rất muốn cải thiện quan hệ giữa mình với mẹ chồng? Cô nói, đoạn mặn thì ngay hôm nay có thể, còn các tội khác lòng tôi cũng đã thầm nguyện từ đây về sau nhất quyết không phạm nữa. Nhưng chuyện cải thiện quan hệ với mẹ chồng xem ra có chút khó khăn, tôi vẫn còn đang lo. Tôi nói, bạn xem, tâm bạn vừa thay đổi, lập tức cảm thấy sức khỏe tăng, thân thể thư thái dễ chịu rất nhiều. Tiên đồng này, anh nhìn xem, khí sắc Diễm Lệ có phải đã chuyển sáng tươi tắn rất nhiều hay không? Tiên đồng lộ vẻ rất vui mừng mà nói, Diễm Lệ, em hãy tự đi soi gương mà xem. Diễm Lệ soi gương rồi, liền cảm ơn tôi. Tôi nói, bạn cảm tạ sai đối tượng rồi, chúng ta cần phải cảm tạ Phật và Bồ Tát, là Phật Pháp giáo hóa bạn và tôi. Nếu không có Phật Pháp, e rằng tôi sớm đã đọa địa ngục rồi. Kế đến, bạn phải cảm tạ tâm mình, vì bạn có thể nghe Pháp tinh thọ, chứng thực chân lý, tất cả duy tâm tạo. Tâm bạn vừa thay đổi thì phiền não lập tức hóa bồ đề. Đợi đến khi bạn đối với mẹ chồng quan hệ tốt đến mức có thể nhẫn nhục, chịu đựng giỏi, thành tựu phẩm hạnh nhân cách tốt rồi, thì chẳng những tật bệnh hoàn toàn tiêu hết, mà ngay cả bộ phận bị cắt bỏ đi cũng sẽ dần hưng khởi hồi phục lại. Phật Pháp là diệu Pháp, diệu đến mức bạn không thể tưởng tượng được đâu. Sau khi họ ra về, cách đây mấy ngày, Tiên Đồng và Diễm Lệ đã gọi điện tới. Tôi nghe giọng nói Diễm Lệ thập phần khỏe mạnh, lộ vẻ rất vui. Cô kể rằng hằng ngày mình kiên trì tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, 2 bộ hồi hướng cho các chúng sinh cô đã viết ăn qua, còn một bộ thì hồi hướng cho mẹ chồng.